Đó, các bạn đã thấy quá trình sâu xa của chính các bạn. Mà ai động tới một chút là không chịu rồi. Thì bây giờ chúng ta lại thay đổi rồi. Chúng ta chấp nhận. Chấp nhận bất cứ sự phê bình nào, chỉ trích nào đều là hữu ích cho Phật học. Đều là hữu ích cho sự tiến hóa của đạo Phật. Chúng ta thấy sung sướng, chấp nhận, càng học càng tiến. Và cảm ơn mọi nơi mọi giờ đã nhờ đó mà tôi đã đo lường được sự thanh tịnh của chính tôi. Tôi hiểu tôi hơn, tôi càng hiểu tôi thì tôi càng sáng suốt hơn, càng thấy sự sai lầm của chính tôi, con người tôi càng cởi mở hơn, vui vẻ hơn. Cho nên các bạn cứ từ từ đi tới. Các bạn đã có pháp rồi, nên học. Các bạn không phải xưng danh tu như những người khác, mà nhưng các bạn chỉ kịp sửa thôi, hành. Tôi nào cũng công phu rảnh là sửa, sửa mà để tiến. Thì các bạn thấy đó là quý gia. Mà cái quý gia đó do đâu? Do sự công phu, do sự dày công của chính bạn đã tạo cho bạn, chứ chẳng ai giúp bạn được. Cho nên giai đoạn 1 các bạn đã vượt qua được thì giai đoạn 2 đâu có khó khăn. Giai đoạn 2 được rồi thì giai đoạn 3 cũng chẳng khó khăn. Chỉ đòi hỏi rồi sự hành thiện mà thôi. Chứ bây giờ các bạn nói tôi bây giờ nghe là ông Tám rồi tôi hành như thế này, hành hoài mà chẳng đi đến đâu. Các bạn đâu có thấy sợ các bạn hơn là người khác thấy sợ các bạn. Càng hành thì thấy tâm thần các bạn nó thay đổi, sự sức khỏe trang kiện của các bạn cũng được gia tăng. Mà để cho người khác hiểu, tìm hiểu mình mới là sự chứng minh thật sự hơn. Còn mình chỉ có giữ lề lối để hành trì mà thôi, rồi mọi việc đều sẽ được an bài ở tương lai. Nhiều người đã tự nhìn nhận rồi, tự thấy rõ rồi. Trước kia tôi thế nào, bây giờ tôi thế nào. Rồi bây giờ tôi càng buông bỏ hơn tất cả nữa, để tôi gom lấy sự sáng suốt, giữ lấy phần hồn đời đời sẵn có, để tôi tiên triển. Tôi có hành lý rõ ràng. Hành lý của người tu vô vi là sự sáng suốt. Ngày nay có rồi, phải giữ lấy mà đi, giữ lấy mà tiến, giữ lấy mà hòa đồng, giữ lấy để đạt được sự vinh quang đời đời, để trở về nguồn cội. Còn nếu chúng ta thiếu sáng suốt, làm sao chúng ta đi? Ở một xứ khác lạc qua xứ này, tìm đường mà động loạn thét rồi đứng ở ngoài đường nó khóc thôi. Mà nếu các bạn bình tĩnh thì đường nào cũng đi tới được hết. Đường ở lỗ miệng các bạn tới đâu, cặp mắt các bạn tới đâu. Mà bạn thanh tịnh thì kiên nhẫn, đường nào các bạn đi cũng thông. Đừng có nói tôi tới xứ này rồi tôi bị lạc không. Tôi chịu hỏi ha, tôi chịu học hỏi, tôi chịu lựa chọn để tôi đi thì tôi đi tới chứ có gì đâu. Đừng có sợ. Trên cái cảnh thiên đàng nó cũng vậy, bề trên tôi cõi hư không nó cũng vậy. Người mới tới thì thấy lạ, nhưng mà ở lâu rồi quen chẳng có gì. Cho nên nhiều người tu lâu rồi họ nói thì đời đạo không có dễ dãi quá, mà phân minh rất sáng suốt. Tại sao tôi phân minh không nổi? Là tại tôi chưa quen mà thôi. Cho nên quen rồi thì cũng vậy đó, cho ai làm thầy ai được. À, các bạn thấy rõ chưa? Cho nên hành trì đi, thực hành đi để đi tới. Nếu các bạn không chịu thực hành thì không làm sao đi tới. Rồi đâm ra sợ sệt, tạo yếu hèn cho chính mình, suy đoán lung tung, tự ngăn cách cái con đường tu hành. Cho nên nhiều người chưa biết tu, nói, ồ cái pháp nào hay, cái thể hát xịt tôi coi, rồi diễn cho tôi một màn nào đó để cho tôi tin. Ảo thực gia có thể diễn được nhiều màn cho các bạn, Rồi các bạn chắc tin không? Nhưng để các bạn gặp rồi, các bạn thấy đau khổ rồi, các bạn thấy rõ rằng chính bạn đã làm bạn đau khổ, làm cho bạn đau khổ, và chính bạn đã làm cho bạn tối tăm, chính bạn đã làm cho bạn sân si, chính bạn đã làm cho bạn chậm tiến. Lúc đó bạn mới cầu tiến và tự phát triển. Đạo đâu có bán được, và đạo đâu có mua được. Nhiều người cứ thử thách đạo rồi nói, tại sao đạo không làm một cái gì để cho tôi thấy, tôi tin. Vì mình tối tâm chưa chịu thấy đạo đã làm cho mình. Cho các bạn xuống làm con người để học đạo làm người mà học chưa xong. Giận đầu này, ghét đầu kia. Thì các bạn thấy rõ sự tối tâm chưa? Nếu thấy rõ sự tối tâm của chính bạn thì sửa đi. Đi tới cao đẹp. Thứ u mê của bạn có chưa? Bạn thấy chưa? Sự tâm tối của bạn thấy chưa? Vẫn đúng vào đồng tiền, đúng vào địa quyền thế, nhưng mà không hiểu cái cảnh đời đó. Tưởng mình là hay, tưởng mình là giỏi, tưởng mình là sáng suốt, nhưng mà mình ngu muội không hay. Tội nghiệp ai cho ai bây giờ? Tội nghiệp cho chính bản thân của các bạn. Cho nên nhiều người tưởng là tôi có tiền, tôi uống thuốc, tôi hết bệnh. Cái bệnh tâm tiền uống không hết đâu bạn. Giữa vợ với chồng đó mà nó còn dị biệt, nó còn khinh khi lẫn nhau, sự đối đãi bất minh, làm cha làm mẹ mà chưa hiểu chân tình, chưa hiểu được nghĩa lý, đối xử không phải lẫn nhau. Hỏi cho hay ở chỗ nào, giỏi ở chỗ nào, tài ở chỗ nào, thiên hạ khen tôi đều là sai, sai trật cái trời, không trúng. Chính tôi phải sửa lại tôi mới là đúng. Các bạn nhìn nhận chưa? Bạn không tu pháp này cũng vậy, nhưng mà các bạn đang tu. Đang tu trong cảnh đời, trong đạo, rõ ràng. Đạo làm cha làm mẹ, mà chưa biết làm. Giận dữ đủ thứ hết. Hàng ngày sống trong sự sai lầm nhầm lẫn, rồi tạo ra sự đau khổ mà thôi. Quán trách chồng, quán trách con, quán trách vợ, không biết trách mình. Thấy thụt lùi chưa? Thấy dậm chân tại chỗ chưa? Tại sao không tiến triển? Cũng thì là câu nói, cũng thì là hành động, tại sao không sử dụng lợi nhẹ mà sử dụng lợi nặng để làm gì? Giúp ích được gì? Cho nên chúng ta tu, chúng ta thấy việc nên làm, việc cần thiết hay là không cần thiết. Không cần thiết chúng ta không sử dụng. Sức ngon bừa bãi đem lại sự sai lầm và đau khổ cho chính mình mà thôi. Không nên tưởng ta đây giỏi hơn người khác. Ta là chủ của một cơ sở, chủ của một nơi. Ta là có muốn hoành hành ai cũng được, ta giỏi hơn mọi người. Cái đó là sai. Chính chủ bản thân mới là chủ. Phần hồn là sự sáng suốt, là chủ bản thể mà chưa biết làm. Cứ đòi dạy thiên hạ, dạy chồng, dạy con, dạy vợ, dạy đủ thứ, nhưng mà không chịu dạy mình. Thì cái tánh hư tật xấu vẫn tồn tại mãi mãi, vẫn tâm tôi mãi mãi, vẫn tự gạt lấy mình mãi mãi. Các bạn thấy rõ chưa? Cho nên giờ phút cuối cùng ai cũng có muốn tìm một cơ hội ăn năn hối cải để sửa mình tiến qua. Chứ không một ai muốn tiếp tục ngưng trệ nữa đâu. Khi mà hiểu rồi, chúng ta có cơ hội tu này để cho thanh tịnh rồi, chúng ta càng hiểu sự sai lầm của chúng ta càng sớm, thì càng thức giác sớm, càng sửa sớm, càng tiến qua sớm, càng rõ sự nhiệm màu của trời đất đã an bài cho chúng sinh. Chúng sinh vui nhận trong chương trình tiến hóa, học hỏi, kiên trì để tiến tới vô cùng tận. Cảm ơn các bạn.
Nó đuổi nó ra, nó không có chỗ ở, chích nó khóc. Mà khi mà nghe tiếng giảng tôi là nó bắt đầu khóc. Rồi mình khuyên nó thôi. Đêm hôm qua ở nhà tôi, nơi tôi giảng cho má nó nghe, đường đứng đó tôi chạy đi kiếm cái góc ngồi nó khóc. Rồi tới tôi giảng, tôi nói, tôi không phải nói chuyện với cô, tôi nói chuyện với người kia, cô ngồi im tĩnh để nghe tôi nói chuyện. Nó một cặp cái nó tỉnh lại.
Con biết
cô có bệnh gì đâu mà tự nhiên cô khóc tích. Tôi không có bệnh hoạn gì, tự nhiên bắt tôi khóc. Tức là tự nhiên bắt mình khóc, có đau đớn, khổ cực như vậy. Nhưng có một người muốn y, mình đưa cái hình đây đốt, thấy cái hình nó ướm máu, cái rồi nhập luôn. Bây giờ ít nhất mới 5-6 tháng để cổ tự thiền, tự giác, tự giải lần lần. Cổ gần tôi nói chuyện là hết, tôi vui liền.
Con gặp mặt cô này cũng thấy có vẻ từng vẻ yêu trai chí dị, có mặt này nó kỳ, nó có lạ lạ gì
đó. Bị có một phần xâm nhập một cổ muốn đi tìm Chúa. Cái tâm của bây giờ ăn chay trường 2 năm mấy rồi, mục đích cô muốn tìm có một người dẫn dắt làm sao cho cô gặp Chúa thôi. Nhất định không ăn trứng, không ăn thịt, không ăn gì hết. Ăn chay 2 năm mấy rồi. Muốn tìm cho tới nơi nhưng bị người ta phỉnh, ta lấy mấy cái đạo kia, người ta muốn mê hoặc, muốn lấy cổ, cô không chịu, định không lấy chồng. Nó 20 mấy tuổi rồi. Rồi nó thừa cơ làm bậy, không phải thẳng thẳng giải. Mình không phải không làm cái đằng này, nghĩa là giúp cả hai phương diện. Đằng kia cũng phải tu mà đằng này cũng phải tu. Chứ không có đánh một bên mà bỏ một bên, mình không có làm cái đó. Cho nên thời gian nó lâu nhưng mà nó chắc hơn. Còn các chị trị rồi bởi sao nó tái.
Ông Tám trị thì cô biết được là ông Tám đang trị.
Cô biết chứ, thấy con người thay đổi. Đừng dính chùm ở trong đó. Đừng khóc, đừng la, đừng buồn. Nói một cặp thôi, có thấy cặp luôn. Cái này nó thành thật lắm mà. Bây giờ tôi vui sướng lại rồi đó, tôi hết rồi. Nó không biết cái kia áp đảo. Mình người Việt còn biết à, nó đừng đặt áp đảo tôi. Còn nó tại sao bắt tôi khóc vậy? Tôi có cái gì buồn hả? Tôi đâu có thiếu tiền, thiếu bạc, tôi có thiếu cái gì đâu mà tôi phải khóc. Tự nhiên nó bắt tôi khóc. Rồi tôi giải thét rồi, chặt ra hết rồi, thấy vui.
Thưa ông Tám, ông thấy phía bên kia cái đối phương bên này
không? Phải thấy, phải đối phương. Không phải hương nó áp đảo, mình phải giải tập nó gian ra. Tôi nói bây giờ, hôm nay tôi đã nói cho nó rồi. Bởi vì nghe thầy nó sai tới đi làm điều đó, tôi có nói cho nó nghe, có lợi lộc gì đâu. Mình có cái quyền năng của mình có thể tiến gần tới Chúa, tiến gần theo phần sáng suốt ở bên trên. Tại sao mình không đi lên? Rồi mình đi bám vào trong một cái chỗ nhỏ bé, mà chính người này nó muốn tới gần Chúa, dù cho hy sinh thân xác của nó cũng chỉ biết gần Chúa mà thôi, chứ nó không biết gần được Phật, gần ma quỷ nữa. Thì phải để cho nó tự do tiến hóa, không nên làm quá nhiều sự đau khổ cho người khác, thì sự đau khổ nó sẽ trở lại. Cách nhẹ. Con này nó ngáo ngác, nó cũng nghe tôi nói mà không biết chuyện gì. Rồi tới hồi tôi nói bây giờ sao, nhẹ chưa? Nó nói bây giờ sao nó hết rồi, nó vui rồi. Nó ăn cơm đồ đàng hoàng vậy, chặt ngồi ở xa khắp à. Cho nên nó mượn cớ mà nó xâm nhập ở phía sau bộ đầu. Nhưng mà chỗ này, về chỗ này anh tức lắm, không biết tại sao khi không tôi khùng nữa, không đừng vui, nó nấu đồ ăn ở trong nhà tôi bắt nấu đồ ăn, đừng vui thì đừng khóc. Đâu có phải ai áp bức nó đâu, nấu đồ ăn ngon lắm. Tôi đừng giảng nhà má nó này bắt khóc chạy đi kiếm chỗ ngồi. chỗ dâu tôi biết, tôi chạy vô tôi tấn công một cặp cho nó yên.
Mới
tuần mấy ngày tôi chừng tuần nữa ha,
tuần trước có
thấy chừng tuần
cái tự cô đến tìm này.
Hả?
Tự cô đến tìm
à, anh biết vậy đó. Cái bệnh mà cô biết khi không cái nó khởi cái bệnh lên cái thì đương làm bỏ chạy trốn, bỏ chạy gì không làm được nữa. Con người toàn thân yếu xỉu và ngồi khóc thôi, tự nhiên khóc à, yếu xỉu và khóc không có làm được gì nữa hết, to con mà xách cái áo xách không nổi rồi. Làm vậy đó.
Thưa ông Tám đang nói với tụi con về chuyện của ta như vậy, nhưng mà trong cái tâm thức tụi ta có hiểu những điều của ông Tám nói
không? Không hiểu, chắc là cũng có đoán được là giải thích về phần của khổ thôi. Này nó tu được nè, tu được. Trước khi nó không gặp cái này thì không bị phải khổ 5-6 tháng nữa mới xong được.
Đó là cái gì
đó? Tà có như thầy bùa mà. Thầy bùa bây giờ tôi cho cái anh cái bùa, anh đi yêu người đó. Mà cái bùa tôi vẽ trong cái hình, anh cho cái hình của anh cho người đó, thì người đó dùng cái hình anh thấy sung sướng. Nhưng mà cô này cô nghịch là cô, cô thấy từ ngày mà, nếu mà cô không thấy cái hình đó cô buồn, và không thấy được chàng đó là cô buồn, mà thấy chàng đó là cô vui. Cô biết cái đó là có chuyện ải, nên cô đem cái hình cô đốt đi. Cô đốt thì thấy cái hình nó ướm máu. Là nó cô từ đó rồi cô hoảng sợ luôn. Chuyện đó ở Việt Nam cái thứ như mà lấy Mỹ đó. Làm cho thằng Mỹ khùng có bao nhiêu tiền giao hết cái đó có thêm. Còn mình ở đây là tu khác. Còn này bây giờ y ngồi thiền cái nó bắt cái buồn ngủ liền. Khá nó vậy. Thế nên để bữa nào tôi tới tôi coi cái phòng rồi tôi đổi cái chỗ khác, kêu dọn đi chỗ khác ở, bỏ chỗ đó đừng cho nó biết địa chỉ đó nữa. Giờ nó lấy không được cô này, nó điện thoại nó sẽ giết cô này. Sẽ giết. Giết bằng bùa phép. Điều đó có thể chết đó chứ. Bây giờ anh đang đi giữa đường rồi cũng yếu xỉu nằm ở ngoài đường làm sao? À, là đi đụng xe đụng cổ chết tai hại lắm.
Cho nên có bùa bùa phép của tụi Tây Phương hay là
với tụi Trà Gia
không biết, tôi không biết cái đó là cũng là một người hả thương tác
người đàn quán
người đàn ông rồi.
Bây giờ từ thằng đó cái điện thoại tới hoài
thương tác ở đây
ở tại đó. Cũng sao, nhưng mà bây giờ nó ở đây mình cũng có chứng minh vậy rồi. Thì cái phần lần đi tỉnh mà tôi có nói trong cuốn băng để đem về nghe rảnh lại dặn lên nghe. Thì nghe tỉnh. Tôi sẽ tiếp tục nói thêm một cuốn băng nữa cho anh nghe.
Tiếng Anh.
Nó đại, lấy điện nó đại. Lấy điện nó đại, nó nghe vậy, nhắm mắt gặp nó nhẹ. không lấy băng Việt Nam, hay có gì nhắm mắt tụi bên mặt xây lấy băng Việt Nam không, nó có băng tiếng Tây tiếng U gì của tôi đâu. Tôi tối nó thiền là dặn băng lên tôi ngồi thiền vậy không, nói tiếng Việt Nam không, nó thấy đầu rút tăng tăng đấy có giá trị. Một cái băng âm nhạc từ Việt Nam nghe không được, nó thử rồi nó mới nghe chứ.
Trung tám cả tuần lễ hai cái đầu con sinh nó đi ẩm sao
tóc chứ
đụng đụng tới cái tóc nó cũng đau,
tóc nó mở sắp mở bớt ăn chút bớt ăn chút nó dọn lên bộ đầu phải bớt ăn à, ta ăn thanh khí điển chứ không có ăn vật chất nữa mệt lắm ê ẩm lắm bớt.
Sáng sau về khuya mà sau khi làm pháp luân rồi đó sáng, đang làm pháp luân kiểu mình xong đó, thấy ngủ hơi khó là
sao? Khó ngủ, nó khỏe trong người nó khó ngủ thôi. Anh ngồi vậy anh sơ hồn là nó dễ ngủ.
Sơ hồn xong rồi thì mình xong hết rồi, chứ mình rồi thì mình chỉ bây giờ là ngủ thôi. Thấy ngủ khó ngủ.
Bởi vì nó đầy đủ, nó khỏe rồi.
Có sao không?
Không sao. Rồi nằm sạch anh niệm Phật sạch nó ngủ. Anh niệm Nam Mô Di Đà Phật niệm cho lúc nào ngủ.
Là niệm. Nhưng mà nó cái phenomen đó nó chỉ là
À, một thời gian ngắn không anh niệm Phật là đã ngủ à. Ngủ hồi nào đấy không sao đâu. Như tôi nhiều khi đêm hôm đó thì trên tôi làm việc đấy, 5 giờ sáng, 5 giờ mấy người đi còn ngồi kia.
Ngày hôm sau mình đi làm mình thấy
nó
không sức khỏe lắm,
cũng
không có mệt nhưng mà không có được khỏe.
Bây giờ anh tâm niệm Phật cho nhiều đi. Cái đó trong mình anh cũng có đỉnh bệnh đó, đừng thẳng thẳng nó làm hết. Còn muốn kỹ thì tới tôi coi lại cái trong cái về ngủ đi mình dễ quá. Tốn tiền rồi ô tô biết thôi, khỏi tốn tiền gì đó. Còn muốn ăn cơm thì qua đó nấu lên ăn.
Rồi thủng thẳng nó sẽ đi tới, bởi vì một khi mà tôi đi thăm là có chuyện mà. Mình trong cái bài giảng này cũng có nói rồi mà anh nghe lại thì nó có đó.
Nhưng mà tại
cái
giết con
là
ông Tám cho bài toán đời thì nó cũng là tìm ra
chứ. Thì bữa nay cũng có giảng ở trong đó. Nghe rồi thấy à.
Cái này là thầy cho bài trước hay là thầy kiểm lại bài sau vậy?
Nghe thế. Bữa nay là giải tất cả những sự thắc mắc ở nội tâm, nhưng mà người nào bị nghe chịu nghe thì thấy rõ trả lời cho mình. Không có la cũng trả lời đó thôi, trả lời không có dám la, trả lời sự thắc mắc
la đáp tiếp.
Tôi đi là bao nhiêu người ước mong muốn được gặp để san sẻ một phần nào tâm trạng họ đau khổ. Đó là nhiệm vụ tôi muốn sống chung trong giây phút thiêng liêng đó với họ một chút vậy thôi. Có một nói thiệt là chơi tôi cũng thèm.
Học cái bài học được.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi chơi rất khổ, về cùng đi lại.
Ông nói trước mà tôi nói trước ông á, tôi cản ông hoài, cản mấy lần ấy, nhưng mà không lý sự muốn người mà tôi cản cũng bớt được nhiều, tôi đi gần thôi. Lớn tuổi ở nhà ngồi thiền nó bổ hơn là đi đâu, rất bổ ích.
Với ngoài hai cái chuyện đó ra là còn có vấn đề quỳ nông nữa.
À, quỳ nông cần gì phải lo. Tài sản người ta lớn hơn mình ta lo, vì tài sản lôi cuốn. Còn bây giờ mình không có xài tài sản thế gian, mình xài tài sản thiên đàng thì quỳ cũng như nông à, không có gì hết.
Thì bị con đó ăn giỏ dừa rồi, thấy giỏ dừa sợ quá.
Nó tới rồi nó muốn cạo mình cũng chẳng có gì cho nó cạo, mình cạo nó thôi, sợ.
Không sợ cạo mà sợ có cái điều mà như Việt Nam bây giờ nó mệt
không
quá.
Có đâu. Không có đơn giản như vậy
như
được.
Như Fidel Castro mà 24 năm cờ đây rồi bây giờ còn dân chúng.
Cái thằng lo nhất á là cái thằng tỷ phú, thằng siêu cường quắc lo, chứ đâu phải mình lo mà lo chi cho khổ. Cái thằng đó nó sợ đau lưng nha. Còn mình lo chi? Rõ nhất là thằng đó nó phải lo, phải không? Mà cái ông lo là thừa rồi, chứ cái tụi nó lo hơn nữa, phải không? Canada mà có cộng sản là cái anh kia anh khổ lắm, không phải giỡn đâu.
Ví dụ như cái nông mà ở đây nó cũng làm lớn tuyên truyền lắm, thì trẻ con nhà ta có cái thằng cháu nó đi học, là nó với ông nội là tụi con cũng chưa bị với nông đánh nhau thực sự.
Yêu nông.
À.
Oh, je sais plus.
Huh?
Huh? I don't believe nobody, only the God. Only the God. I don't believe nobody. Oh, yeah.
In the last minute, huh? You said no. In the last minute, you said no. I like the peace. No.
No. No. Yeah, politic.
Parce que vous savez, par exemple, nous sommes déjà vu ce qui s'est passé en tant que Vietnam. C'est pour ça que ici maintenant, nous
devons. Nhắm là bây giờ tôi nhắm tôi bắn mình trắng. Nhưng mà cái tâm anh không có định á, bắn nó chặt lắm. Cho nên cái quỳ với nông á là dắt nhau minute. Nó đi tới đó cái hai ba thằng nói ê đừng mày bỏ nông nói tụi nó sao cái nó đổi liền à vô phòng phiếu mới quyết định, ngoài này không quyết định được đâu. Tụi nó xong đê này kia nọ không ăn chung gì giờ cho cái tâm trạng thay đổi. Nói vậy chứ đây nó cũng có địa tiên của nó làm việc cho bộ nhiêu mấy người ta này làm được cái gì vậy. Bây giờ phút cuối cùng là người ta chuyển tâm nó phải đổi cái nào hợp tình hợp lý cho nên để CD rồi nó phải làm. Nên nhiều người tới nó quyết định để bỏ nông mà lấn cấn nó bỏ quỳ mà diệt nó trời ơi sư phương
không có đó.
Sao
người làm
được sao nông
quên
được?
À, nó có
mà
chắc cái
nâng
tay
bỏ vô trong bụng. Mấy ông trợ lớn đi bầu cử bỏ luôn thế căn cứ. Bỏ luôn thế căn cứ luôn. Sợ quá bởi vì thấy cảnh sát nhỏ lớn đâu có đi tới mấy chỗ đó. Bắt cái bầu cái bỏ luôn thế căn cứ. Làm đơn là cũng khổ cực. Tôi làm đơn dùm đi xin. Thấy cảnh sát còn sợ quá đó. Mà hỏi bỏ ai, bao nhiêu hình bỏ chung vô một cảnh sát. Luôn cá thể căn cứ luôn. Thì ta không đi còn hơn. Bao nhiêu hình một sắp hình đưa anh bỏ hết vô trong đó về căn cứ. Đâu có bầu ông nào mất thẻ căn cước luôn. Mà học biết bao nhiêu tuần không? Học biết bao nhiêu tuần là trong TV rồi, Việt Nam á. Dạ. Mấy ông cũng vậy cũng bỏ. bỏ lộn xộn hết, mấy ông tàu bà tàu có biết cái gì đâu. Tôi bỏ hết khỏi mấy lòng, cộng sản dữ lắm, bỏ hết vô một lần một.
Thế là nó không có bầu ai hết.
Bấy nhiêu cái hình bỏ hết à. Cái bà này làm thì bà kia cũng bắt biết bỏ đi, cái mau đi về đi chợ.
Tôi đọc lấy cái tài liệu của mấy đệ tử của ông Tám viết ra, thì tôi ngưỡng mộ lắm. Và tôi tin là mà tất cả các cách tu hoặc là các đường lối tu hành đều đưa tới cái nguồn gốc đầu tiên của con người nhé. Thì tôi xin được đến thăm tế này kia.
Là tuyệt đối tin nơi Thượng Đế mà thôi. Và tất cả những đạo pháp khác đều là tà ma quỷ quái, vì họ muốn làm sáng tỏ một mục đích của Thượng Đế, nhưng mà họ chưa bao giờ gặp được Thượng Đế bình tĩnh nào. Luôn luôn muốn làm sáng tỏ ý của Thượng Đế, nhưng mà chưa biết Thượng Đế. Thành ra ca tụng Thượng Đế và đưa ánh sáng của Thượng Đế và kêu dẹp tất cả những tà ma quỷ quái. Nhưng mà người ta không biết do đâu chứng minh Thượng Đế và do đâu chứng minh tà ma quỷ quái. Ở thế gian này chỉ có khối óc của con người mới có thông minh để chứng minh Thượng Đế và chứng minh tà ma quỷ quái. Nhưng mà người không chịu dòm lại mình và thấy rõ mình hơn, để khi mình muốn xác nhận một chiều hướng nào mình phải tiến tới, là chính chúng ta cũng là tà ma quỷ quái, mà chính chúng ta cũng là Thượng Đế. Không thấy rõ vì không có khối óc con người, không có sự tinh vi xuất hiện trước mắt chúng ta hiện tại. Cho nên khối óc con người vi suy đắm loạn mà mê những lời ca tụng đi một chiều hướng và bỏ một chiều hướng, thì cũng đi nhưng mà đi không đến đâu. Để làm tôi có Thượng Đế, tôi sống với Thượng Đế nhưng mà tôi không chưa bao giờ rõ được Thượng Đế, thì tôi cũng là người bơ vơ mà thôi. Cho nên nhiều người cũng tu tin lành, cũng tu theo Chúa Giáo, qua tôi chúng ta lại nghiên cứu rõ hơn, vì chúng ta có khối óc để xác nhận mọi sự việc thành hay bại, trượt hay thanh, thì chúng ta lấy cái gì để nhận xét? Bây giờ âm thanh tôi đang nói đây, mắt anh đang xem đây, mũi anh đang ngửi đây, lỗ tai anh đang nghe đó, đều chưa là đúng. Nhưng mà sự minh định nhận xét ở bên trong mới là đúng, đó là thanh tịnh. Cho nên con người có thể lầm lạc khi chúng ta thiếu thanh tịnh mà thôi. Ta ăn một miếng ăn, nhiều khi chúng ta ăn quá mà không hay, rồi thanh tịnh rồi chúng ta thấy bữa đó thiệt là tôi ăn nhiều, tôi sai. Cái gì dẫn dắt? Thanh tịnh dẫn dắt. Mà chúng ta tu, chúng ta sửa để trở về thanh tịnh, rồi vun bồi sự thanh tịnh đó, chúng ta mới thấy cái sáng suốt, chúng ta mới mến yêu Thượng Đế. Lúc đó càng thanh tịnh càng thấy Thượng Đế, càng rõ Thượng Đế hơn, và chúng ta không lầm đường của Thượng Đế, mà chính Thượng Đế là mọi trạng thái. Ma quỷ cũng Thượng Đế, người hiền cũng Thượng Đế, vô cùng sáng suốt cũng là Thượng Đế. Nên có sự so sánh để đưa tâm linh xuống thế để học hỏi và tiến hóa. Cho nên nếu chúng ta không học ác trượt, làm sao chúng ta hướng về thiện lành? Có ác trượt, có thiện lành, có tối, có sáng, có tương chiếu, tương sanh, tương khắc, mới cảm hiểu được sự thật lại. Cho nên chúng ta đã qua được cơn thành lập. Cũng như anh nói trước kia, tôi tuổi trẻ tôi chẳng biết gì, nhưng mà anh hiểu, chúng ta đã dự học. Chúng ta một linh căn ở trong càn khôn vũ trụ đang học, chúng ta học viên của càn khôn vũ trụ. nghe thấy cái gì thì chúng ta đi tìm liền, không cục cửa, nhưng mà ý chí chúng ta đã tìm. Chúng ta muốn tìm hiểu cái đó là cái gì, tôi có phần ở đó không? À, đó là sự sáng suốt ở bên trong. Cho nên chúng ta mới biết rõ rằng chúng ta không phải là do thế gian tạo được. Và chúng ta ở nơi nào đến đây rồi chúng ta sẽ về đây. Về đâu là chúng ta chỉ có thanh tịnh chúng ta mới thấy được. Trên đằng này chúng tôi cũng học rất nhiều về đạo pháp, cũng nghiên cứu và cũng tu và cũng tin, cũng kính nể quý vị thần thánh để học hỏi trong chương trình tiến hóa theo trình độ của chúng tôi. Cho tới ngày nay chúng tôi lặp đi lặp lại, chỉ có mình sửa mình đi tới thanh tịnh và sáng suốt thì chúng ta sẽ thấy tất cả. Rồi chúng ta mới thực hiện lời chúng ta nói rằng tôi yêu Đức Chúa, tôi yêu Chúa, tôi yêu Thượng Đế. Chứ chúng ta nói là chúng ta không biết Thượng Đế, làm sao chúng ta yêu. Đó là một vị cha lành đời đời của muôn loài vạn vật và hằng hữu, không bao giờ bị tiêu diệt. Hồn chúng ta cũng vậy. Thì phần hồn của anh là chủ của tiểu vũ trụ, tiểu thiên địa này. Anh là đấng cha lành của vạn linh đang kết tập trong tiểu thiên địa này. Cái bản thể này nó có nước, lửa, gió, đất. Nó cũng y như cái vũ trụ bên ngoài. Nếu chúng ta cắt đứt tất cả những mọi sự liên lạc của bề ngoài đối với ta, vô khạp đại lại, thì chúng ta không còn hoạt động nữa và không còn sự tri giác nữa. Cho nên sự tri giác hiện hữu là sự dẫn dắt của Thượng Đế đưa chúng ta đi tới bến giác và hiểu mình nhiều hơn. Cho nên mọi người càng đi sâu vào chân lý càng hiểu mình. Càng đi sâu vào chân lý, chúng ta nằm trọn trong bàn tay của Thượng Đế. Chính Ngài đã nâng niu và đưa chúng ta tới chỗ sáng suốt hơn. Cho nên thâm tâm mọi người khi mà tu thanh tịnh hiểu được rồi mới thấy rõ Thượng Đế hơn. Lúc đó mới thành thật chấp nhận ta là con của Thượng Đế. Cho nên nhiều người ca tụng Thượng Đế nhưng mà không hiểu Thượng Đế. Thành ra trở về với mình, không dìu dắt được mình. Nhưng mà chỉ có muốn dìu dắt thiên hạ mà thôi. Chính mình nói đạo cho thiên hạ nghe rất nhiều, nhưng mà tâm tánh sâu xa mình không sửa được, là mình chưa dìu dắt mình. Còn chúng tôi không. Chúng tôi sửa chúng tôi để hiểu chúng tôi hơn. Rồi tự nhiên cái sự ảnh hưởng đó là Thượng Đế ăn mặc. Hôm nay chúng ta không hẹn mà gặp, đó là chuyện của Thượng Đế ăn. Không nói rằng ông Tám mời anh đến hay là tự nhiên ở đâu nó xúc đẩy cho anh. Từ bao nhiêu cây số chúng ta không có gặp nhau, nhưng ngày nay chúng ta lại gặp trong một giây phút thiêng liêng thôi. Rồi chúng ta lại có trong cái thâm tâm nó cởi mở và nó thông cảm sự thật của bề trên đã an bài. Nếu con người không có thanh tịnh, nói bề trên an bài họ cãi lại, họ không chịu đâu. Nhưng mà thanh tịnh rồi hiểu rồi, chúng ta qua những sự đau khổ rồi, chúng ta tìm hiểu thương yêu rồi, chúng ta mới đạt tới thanh tịnh. Thì chúng ta thấy sự quý giá của thanh tịnh, nó an bài cho mọi tâm tư trong chu trình tiến hóa rõ ràng. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi là phương pháp của mọi người, không phải phương pháp riêng của ông Tám. Mà không phải ông Tám có khả năng, cũng là một con người học lóng những cái gì của Thượng Đế để sửa mình mà thôi. Thì trong đó chúng tôi là không có thầy, không có trò, có bạn để nghiên cứu, thực hiện, thực tình để đem ra những cái gì mình biết để nghiên cứu lẫn nhau mới có cơ hội tiến. Còn mình làm thầy một người khác đâu có được. Chắc gì mình hiểu được Thượng Đế không? Nghiên cứu, bao nhiêu người nghiên cứu chừng chưa, tới bây giờ tôn giáo còn chưa rõ được Thượng Đế chứ mà. Chúng ta làm sao làm thầy người khác được? Nhưng mà vì đời, lễ giáo, lễ nghi của khuôn khổ bắt buộc của thế gian, họ mới đặt thầy kính yêu, thương mến thôi. Kêu vậy thôi, chứ còn sự thật không có, là bạn mà thôi. Để nghiên cứu trong chu trình chuyển hóa, con đường chúng ta đồng hành, lớp chúng ta đang học, và tâm tư của chúng ta đang trưởng thành trong định lực của sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Ai tránh khỏi những bài học đó? Sinh ra làm người phải lão, phải bệnh, phải chết. phải học khổ mới được cái sướng. Ở trong tối đạt được cái ánh sáng mới quý báu. Trong cái khổ được sướng, cái đó sướng mới bền. Cho nên định luật đã dạy chúng ta rồi. Cho nên mọi người đều có bài học. Dù có gian trá cách mấy, xảo trá cách mấy cũng không từ chối được những bài học đó. Bài học sanh lão bệnh tử khổ phải học. Làm cho ông gì thế lực, hết sức thế lực cũng phải qua những bài học đó. Khi mà chúng ta hiểu rõ những bài học đó rồi, thì trong sự bình đẳng đối đãi của tâm tư chúng ta đều phát hiện rõ ràng. Thì sự học vấn, sự hành triển đều có tiến bộ trong tâm tư của mọi người. Ông vua ở thế gian cũng bao nhiêu câu chuyện đó thôi. Cha cũng bao nhiêu câu chuyện đó, con cũng bao nhiêu câu chuyện đó. Răng học để tiến, để quy về nguồn cội của Thượng Đế. Bởi vì Ngài cho chúng ta xuống đây học hỏi để trưởng thành và xây dựng cái cảnh đời đời cho tâm linh. Phải làm việc. Không có ai nói tôi tu tới đó tôi thành thánh là đắc được không. Còn nữa, Jesus Christ Ngài cũng phải học từ bi mà. Lấy cái gì chứng minh Jesus Christ học từ bi? Ngài bị đóng đinh, Ngài bị những sự ác nghiệt tiêu diệt thể xác Ngài, nhưng mà không có tỏ một câu hối tiếc và báo thù. Nhưng mà người thế gian luôn luôn sống trong hối tiếc và báo thù. Đó là trong cơ tâm tối mà thôi. Biết Ngài, thờ phụng Ngài, thương yêu Ngài, nhưng mà chúng ta chưa biết thương yêu mọi người. Ngay trong gia đình chúng ta, kể chúng ta thương người chúng ta ghét, con. Vì trong này nó có phàm và có chân. Phàm ngã nó bành trướng, nó lôi cuốn sự sáng suốt của chúng ta. Thành ra chúng ta mê và chấp. Mê việc này, chấp việc kia, sanh ra đồng loạn. Chúng ta đi tới không gian, không thời gian rồi thì chúng ta dẹp được sự mê và chấp. Lúc chúng đó chúng ta mới thấy rằng tâm tư tôi hành ngộ một việc gì sáng suốt ở bậc trời. Và tôi cảm thấy thoải mái và cảm thấy đời sống tôi có hạnh phúc hơn. Tôi cần sống với nhiều người hơn thay vì trong một phạm vi eo hẹp tự gò bó lấy thôi mà. Bây giờ tôi có trang trí cho đẹp cách mấy, nhưng mà tâm tư tôi không ổn. Vì tôi không vì Thượng Đế làm một việc. Thượng Đế muốn tôi là người nối tiếp để đem sự sáng suốt cho mọi người. Nhưng mà chính bản thân tôi không hành, làm sao tôi có sáng suốt? Tôi chỉ biết ca tụng Thượng Đế như một cái cassette mà thôi, chứ tôi chẳng thấy cái nguyên căn của tôi. Ở đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu? Cái đó là cái quan trọng. Dứt khoát thì lời nói nó khác, còn chưa dứt khoát lời nói nó khác. Cho nên chúng ta xuống thế gian đây, gia đình này kia nọ cũng như đóng một tuần hát vậy thôi. Nhưng mà sự thật là chúng ta chỉ gặt hái một phần sáng suốt để trở về nguồn cội. Đó là chánh. Trong giờ phút cuối cùng mới thấy rõ. Còn nếu chúng ta tu thiền đây thì chúng ta cũng đã kịp giờ để trở về giờ phút cuối cùng. Là cái phần hồn của chính mình có thể ly khai bản thể để mình xác mặn nhận và chứng nghiệm mọi sự việc sẵn có của càn khôn vũ trụ, để dày công học hỏi trong chu trình tiến hóa và không quan phí thì giờ của Thượng Đế đã thương yêu chúng ta. Cha mẹ thế gian mà còn nâng niu cho chúng ta như thế đó, huống hồ gì Thượng Đế. Ngài sanh muôn loài vạn vật, đem thinh tạo thanh khí điển từ giờ phút khắc cho chúng ta được hưởng, ngồi đây để đàm đạo và để hiểu lấy mình và hiểu Ngài. Thì chúng ta phải dày công chứ ai giúp mình đây bây giờ? Không ai giúp mình bằng mình giúp mình.
Thứ tám trong kinh thánh của Ngài là như là đạo, thế giới. Có mấy cái điều mình nói về sự tu thân, sự cư xử, có một trong những câu